172. Tứ đạo thứ hai, vô thường, tưởng thường, thường, tưởng vô thường.
Và nên mình học cái giáo lý mà bán tự giáo thuộc về tử thừa đó, thì mình phải học cái chân lý vô thường cho hết là kỹ. Bởi vì vô thường cũng là một cái chân lý, nhưng mà chân lý đó là cái chân lý nó đứng lên bên cái mặt thực tế của vạn pháp thế gian, thuộc về sinh diệt tứ đế. Học cái giáo lý sinh diệt tứ đế thì chúng ta nói cái chân lý vô thường là đúng quá, chứ không còn ai trả được hết. Chúng ta phải học cho kỹ chân lý vô thường. Mình đang học bán tự giáo và mình đang học cái chân lý vô thường cho mặt kỹ. Nhưng mà cái điều quan trọng là học chân lý vô thường thật kỹ rồi á, là đừng có sợ vô thường mà phải chấp nhận vô thường. Cái này là khó nghe lắm đó nha. Cái đó học vô thường rồi mà sợ vô thường thì học vô ích, không có được gì hết. Do mình chấp rồi mình đâm ra mình sợ. Mình trong kinh Bất Vụ có nói kể một câu chuyện là có cái đoàn hát, cái đoàn kịch, họ đi gánh đi rồi giữa rừng vậy, rồi tối rồi cái rừng ngủ. Rồi mà nay nó ngủ rồi nhấp cây vậy đó, rồi che bạc, che vải, che xe vậy, rồi lót rác, lót cây vậy ngủ, rồi đốt đống lửa giữa rừng vậy nó ngủ. Ngủ đặng mai đi nữa vậy đó. Hồi xưa nó không có như giờ, hồi xưa nó có khách sạn mà nhiều, giờ không có thị trấn mà nhiều. Anh nó đi những khu rừng dài vậy là phải ngủ giữa đường. Rồi nữa đêm trời lạnh mà giống như là dùng Siberia, dùng Asean trăng bây giờ, mùa này lạnh rồi đó. Rồi lạnh quá rồi thì anh nào đóng vai bỏng rác thì lấy áo mũ bỏng rác đội vô. Ông nào đóng vai cọp thì lấy vai cọp mang vô. Ông nào đóng cái vai thâm thư của Đông Bảo là lấy bộ đồ sâu mang vô. Thế thì là trong cái đám đó đã có cái số anh con hát này là ảnh thường thường là ảnh đóng cái vai con hổ để cho thân con báo cởi mà. Thế thì ảnh đóng cái vai đó rồi. Và anh nằm anh ngủ thì anh tính bỏ anh cũng đi tới như vậy. Mấy người ngủ tập trận nhìn thấy tôi coi còn hổ nó vô nó mắt của mình là chạy theo đấy. Còn con cọp đó thì nó mang cái lớp cọp thì nó cũng chạy theo thì những người kia tổn vô là cọp nó đủ mình càng chạy dữ thì anh này quải chạy dữ nữa. Thế rồi là rượu đủ nhau vậy cho cái lã người ra. Thế người nhìn lại thì là nó cọp thiệt, mà tại vì mình làm ra rồi mình sợ vậy hả? Mình đóng gói cọp rồi mình sợ, rồi người đóng gói ra con chằn sinh ha, rồi thì chằn sinh đó thì là cũng chạy, chằn sinh rồi rượt cọp rồi chằn sinh ha, mà ai biết sợ nó chạy lẫn nhau vậy. Thế thì học cái chân lý vô thường khổ vô ngã bất định này nó cũng giống như vậy. Nếu không khó là tại mình học về rồi tại mình sợ nó. Nếu mà không học vô thường khổ vô ngã bất định thì không có cái chuyện sợ. Mà giờ đây học về vô thường khổ vô ngã bất định rồi nó phát lên sợ. Thế là một sự lo lạ. Người cũng. Cho nên phải để ý cái này. Vô thường tổn thường là một sự chuyên đạo. Mà thường là tổn không hiểu được. Tổn cho nó là vô thường thì cũng là một sự lỗ lã thiệt không. Cho nên là học cái chân lý vô thường á, học cho thật kỹ, quán sát cái đối tượng vô thường đó. Cho nên có cái dưới hỏi là cái chủ tâm ma bắt đầu thôi nè. Cái chủ tâm ma bắt đầu tức là cái đối tượng đó. Cho đó ví dụ giờ trong bốn cái món tứ đạo đó, mà các vị lấy một cái đề thôi, một cái biên đạo trong bốn cái là vô thường, Thế vì thế nó là cái đối tượng để tư duy, để mà tọa thiền, hành thiền, tọa thiền, hóa thiền. Tất cả những cái thiền của các vị, những cái thời gian mà tôi thiền để tư duy với các vị đó, lấy cái đối tượng vô thường đó làm cái đích để mình nghiên cứu, mình tư duy, mình quan sát, mình phân tích, mình đánh giá bằng cái nhận thức của mình, coi coi là Đức Phật dạy vô thường vậy mà có tính, có tính duy cái sự thật mới chân lý hay không. À, thế thì là khi mà nghiên cứu tự nhiên đánh giá đúng là rằng mình chấp nhận đó là chân lý vô thường rồi, đó là thành tựu được một cái, một cái đầu, một cái đề mục là tham ma bát đề. Lấy cái thiền ma, tức là lấy cái tư duy, cái nhận thức của mình để mà nghiên cứu, mà đánh giá cái tham ma bát đề. Tham ma bát đề là cái đối tượng để cho mình nghiên cứu, mình quán, mình tu. Những cái câu hỏi này là vậy đó, mà bây giờ yêu cầu chuyển sang là cái này tôi nói nhiều lần lắm đó chứ. Mà vậy yêu cầu chuyển sang cái này là nó thành ra một cái bài học riêng, một bộ kinh khác. Thế thì là mình học kinh này là kinh nước ta, cho nên là có nói là cũng nói lướt qua thôi. Tại nói muốn là ít bữa học kinh duyên giác học trở lại. Kinh duyên giác là cái đối tượng sở tư của kinh duyên giác là Sarava Tama Bát Đề và Thiền Ma. Thế thì ở đây thì thứ nhất là cái chữ Tama Bát Đề là cái đối tượng sở quán, sở tu của mình. Thì về bây giờ đây này mình đang học cái mục mà vô thường, tưởng là thường, thường, tưởng là vô thường ha. Cái người ấy nói là cái đối tượng để tư duy, để mà tham thiền, để mà quán chiếu. Thì cái thiền ma đó là cái công cụ để mà phân tích và tư duy và quán chiếu về cái tâm ma bắt đầu. Ma bắt đầu tức là thực sự là quán, là cái đối tượng sở quán. Còn bốn tư duy quán chiếu mà nó chính xác được là phải samatha, tức là phải cầm nắm các cái vọng tưởng về quá khứ, về hiện tại, về tương lai đi, chỉ cần còn hiện tại thôi. Vì cái tâm mình mới định nó, rồi mình tư duy mình nó mới là chính xác được. Đó là ba cái mắt samatha, samma bát đề là cái giữa, thiền na là cái công cụ để mà quán chiếu, để mà phân tích về cái tâm ma bát đề. Mà muốn dùng cái thiền na để mà làm cái công cụ để tư duy, để quán chiếu, để phân tích thì phải có cái samatha mới được. Cái lần sau đây là nhớ cái chuyện 18 năm trước mình đã từng yêu nhau chỗ nào đó, rồi giờ 18 năm sau có một con lớn lên, rồi giờ cái mèo mình vô ở nấu cơm nhà mình gấp ra cái mình sững sờ, sững sờ nhớ lại chuyện của 18 năm trước. Nếu như tôi hỏi họ hơi đó, có ai coi không? À, tôi hỏi gì đó. Có cù quệ đó. Thế vì là nếu mà mình không có dùng samana đó, mình nói chuyện 18 năm trước. Mình già già cho mấy ngày nay. Ngày nay rồi bây giờ đây mình gặp được vợ, gặp được con của mình 18 năm trước, thế bây giờ mình phải lo cho nó sao tương lai đây. Thế thì là không làm sao tư duy được. Do vậy cho nên là muốn dùng thiền na để mà đánh giá và quán chiếu và phân tích về samatha đề là phải có samatha, nghĩa là cắt đứt cái ý niệm của quá khứ bỏ ra, chặn đứt cái ý tưởng tương lai, không cho nó làm việc, để mà lấy cái hiện tại đó, cái trí tuệ hiện tại đó mà tư duy mà quán chiếu cái đề tài mình đang tu. Thế thì là cái vô thường này cũng vậy. Thấy vô thường rồi, họ thấy bằng cái thấy của mình nha, chứ còn nói lý thuyết thì không có nhầm gì hết. Thấy bằng của mình, gọi là của mình chính, của mình bắt, thì bây giờ mình mới là buông bỏ được. Mình mới là buông bỏ được. Buông bỏ về tài, ha, về sắc, về danh, thực, về phi. Nói chung là ngũ dục nó hoành hành suốt sống con người. Bây giờ mới thấy được rồi. ban đầu là phải dựa trên cái sự thật. Tôi nói thí dụ nhà vua từ 1802 là cái thời đại của vua Gia Long lên ngôi cho tới 1945 là Bảo Đại thoái vị. Thì trong thời gian đó biết là bao nhiêu cầu an, bao nhiêu kỳ thiên bỏ tiền ra của nhà vua mà. Vậy mà cầu nguyện cũng không có được gì hết. Có một giai đoạn để bảo lại thì chưa được nửa đời hương phấn, chưa được đời nửa đời người ha, thì bị lật đổ. Bị lật đổ rồi thì sau đó là một con hoàng nghĩa là Lưu Vong. Thế thì nói về địa vị, về tiền tài, về sự nghiệp, về gian sang đất nước có phải không? Nà, mình lấy cái thí dụ như vậy đó. Rồi trong cái hoàn cảnh đó, trải bao nhiêu đời đó, bao nhiêu sự thanh trần, sự giết chóc, sự hãm hại lẫn nhau trong đó nhiều lắm. Trong đó cả địa vị của công nương, của hoàng tử gì đều là bị xáo trộn đổ thay, đau khổ tràn ngập trong đó, có không? Thế thì là mình đọc cái lịch sử vậy mình thấy có. Đó. Còn hồi xưa nơi mà sở như ông cố đi đó là có cả là mấy trăm mẫu đất, ví dụ vậy. Mà có cái đời ông ngoại bà ngoại tôi là còn ở chừng là 10 mẫu. Rồi ông ngoại tôi ông chơi ông đá gà, thời gian mất cơm còn có 2-3 mẫu thôi. Ông đá gà. Đá gà rồi thua là người bán đất. Bán nước rồi tới đời bà ngoại tôi còn lại đó. Ông chết trước bà ngoại tôi còn lại còn có vài mẫu để cho mấy 2-3 đứa con thôi. Vừa rồi đúng chưa? Đúng. Cho cái bên cha mẹ tôi để lại vài mẫu, tôi đi vào đây. Anh em tôi không có nhờ được cái mẫu nào hết. Là vì trong lúc mà giặt giả, mà đang đi kiếm chỗ nè, thì những cái người đã ở địa phương đó, anh ta lấy đất chúng ta làm. Ta làm thì cho đến cái giai đoạn này gọi là người cài có ruộng đó nè. Nhớ lại nữa, cũ là hàng xóm bà con trong nhà không à ha. Thôi thì mình đi cho đất, chỗ khác thì mình có, mình làm ăn được. Thì bà con ta ở chỗ đó ta làm thôi, bây giờ mình chẳng đòi chi. Thế là bây giờ không còn cục nào hết. À, đúng rồi bây giờ chưa? Đó, con chiếu là vậy đó. Rồi đó là nói về bên ngoài, sự nghiệp đó còn bài dân dọn đi nghĩa, còn bản thân mình có vô rồi không? Đại thân cầm vinh nhục lên xuống xuống lên đau khổ rồi vui buồn mừng giận thương ghét. Đời nhảy không lúc nào là nó dừng nghỉ. Và bao nhiêu người khác xung quanh cũng như vậy. Cũng thân cầm dinh ngục, giàu rồi nghèo, rồi thương rồi ghét rồi tâm trạng, từ tâm trạng cho tới là cái bối cảnh bên ngoài đều vô rồi hết. Thế là mình xác định làm chân lý vô thường. Vì vậy cho nên cái cuộc sống của mình đó, mình làm thế nào mà cho nó có an lành, cho nó có thanh thản cuộc đời, có giải thoát, có tự tại, thì đó là mình nhận thức được cái chân lý vô thường, rồi mình đi theo cái đường của Phật dạy để mà mình cởi mở bớt cái sự chấp mắc, cái sự ràng buộc để nó không phải khổ đau. Một cái quan trọng nữa là nhận thức được chân lý vô thường rồi đó, là cả cái việc tay ương hòa quán, kể cả việc sống chết cũng phải chấp nhận, không có sợ. Một tuần lễ 30 người bị tai nạn liên hôn chết, trong đó tại sao chưa có cái bạn? Như thế là ta cũng có thể lúc nào đó cũng có thể bị như vậy. Phải nói như vậy đó, chứ không phải mình tù đâu, có tù cũng không được. Mà không tư là cái tai nạn nó có thể xảy đến bất cứ cho ai, vì nó là vô thường chứ mà. Và trong một tuần lễ bao nhiêu cái lắm mà trong đó không có ta, không có ta có nghĩa là chưa tới ta. À, chẳng có cái lý do gì mà nó làm cái tốt không có ta, mà chẳng là chưa tốt hơn ta. Đấy, cái điều này nếu như vậy rồi á, thì là do vậy cho nên là cái việc mà vô thường mà nhận thức được kỹ rồi đó, thì hễ cái gì có sinh thì có diệt, có hợp thì có tan, có đến thì có đi, có còn thì có mất, nhận thức được cái chân lý vô thường như vậy rồi đó, thì người ta cởi trên những cái đợt sống sinh tử mà thản nhiên tự tại như chơi. Đó là viễn ly mộng tưởng điên đảo, thì tức thân thành Phật và rong chơi kém chối miết. Biết bạn, trong đó phải có cái dễ là xa lìa cái điên đảo mộng tưởng, cánh chia cánh đất hoàn toàn không. Vậy mà cái người mộng phải có cảnh giác cái thế gian này hoàn toàn giả có. Giả có tức là vô thường đấy. Không ai hỏi cái giả có là sao còn có cái sai, còn cái gì nữa là cái sai. Giả có tức là vô thường, vô thường tức là giả có. Mà vô thường tức là vô, vô ngã. Vô thường là nói về mặt thời gian, nó không có tồn tại vĩnh cửu bất động trong trong thời gian. Còn vô ngã là nói về mặt không gian, nó không có một cái chất liệu nào hoàn toàn độc lập, tự chủ và tồn tại trong không gian. Thế thì là vô thường tức là vô ngã, và vô ngã cũng tức là vô thường. Mà nhìn bên mặt không gian thì gọi là dạng vật vô ngã, nhìn về mặt thời gian thì đó là dạng vật vô thường. Đơn giản vậy. Chẳng thấy gì lạ, vô thường cũng tức là vô ngã, vô ngã tức là vô thường. Mà vô thường vô ngã tức là khổ. Mà vô thường vô ngã khổ tức là giải thoát đây, giải thoát. Mà không mà thấy là có là người coi như mê mộng đó. Mộng lý minh minh hữu lực thú, người nào mà còn mộng á là thấy có địa ngục là giữ chân người trời A Tu La. Lực thú giác hậu không không vô đại thiên, người mà giác ngộ rồi á thì được giới rất giới rồi rất giới không có. Đập vỡ cả tạm giới, người đã đập vỡ tạm giới, không có tạm giới. Nói lý là bạch học dây đó. Bởi vì tạm giới là từ đâu mà ra? Giữa bên quả đời vật chất này mà ra. Quả đời vật chất này là gọi là quả sắc. Sắc tức là vật chất. Mà nếu như anh đam mê dục vọng vì tài, vì sắc, vì tiền, vì tâm, vì tù, tội hả, thì anh là người sống trong quả dục. Dựa trên vật chất này mà anh tạo thành ra quả dục để cho anh đau khổ vì tài, vì sắc, vì danh, vì thực, vì tham lam danh vọng, kể cả là đánh lộn đánh lẫn nhau, thả bên trình bên bên năm hai bên đường đó ha, cũng đều là phát xuất từ nơi cái tham vọng, cái dục vọng của con người mà ra. Thế thì là dựa trên cái cõi một cái này mà nó sinh ra cõi dục, nó tạo thành cõi dục cho con người vì cái dục vọng của con người. Nhưng cũng có địa vị muốn khôn tính hoàn cầu, muốn giành dục trên cái phe ta, cái đạo của ta, cho mạnh cho lớn để ta nhất và khủng bố các đạo khác ha, ví dụ vậy. Thế thì về mặt tôn giáo, về mặt chính trị, về mặt xã hội cũng chỉ như là dục vọng, mà nó biến cái cõi đời và chất này nó thành ra dục vọng. Cho nên là nó thành là có dịch. Còn có những người không đam mê dục vọng, không đam mê tiền tài, rất dập danh vọng như vậy thì lại chán nản cái cuộc sống, chán nản cõi đời, đâm ra bi quan tư cực yếu thế. Thế thì dễ dính tâm hồn vào một cái thế giới của đấng siêu nhân siêu nhiên. Để hy vọng rồi đây mình chết thì mình sẽ được nhờ cái đấng siêu nhân siêu nhiên đó. Dễ ấy mà đi bác chứ hồng, đi lụy lụy ma, đi lụy thủi cái thè, họ thay xuống mình đây giờ đó. Hoặc là mình nhờ người ta chú nguyện cho mình, rồi nó đốt nhà, nó giúp mình đi, rồi nó chú nguyện cho mình về cái thế giới của mình mà thanh tịnh cho mình ở. Thế là từ đây cái cõi sắc này mà nó biến ra do sự chán nản, do sự tiêu cực, do sự mê tín gian đường, nó làm thành ra cõi vô, cõi vô sắc. Đấy, thế thì là cõi sắc từ đó mà làm ra cõi dục, hoặc cũng từ cõi sắc mà nó diễn biến ra cái thành cõi vô sắc cho ai đó nếu không biết tu hành học đạo. Đó, nó vậy đó. Cho nên là học cái chân lý vô thường cho kỹ rồi á là phải chấp nhận chân lý vô thường. mà chấp nhận vô xử lý vô thì người này cũng chấp nhận xử lý vô như ngã. Bởi vì như tôi nói nãy đó, cái hoa này không giữ gìn không tồn tại được 7 ngày gọi đó là vô thường. Vì mất thời gian mà nó tồn tại được 7 ngày nó có chuyện khoảng 3 ngày trở lại thôi ha. Còn cái hoa này nó không bao giờ tiên là do tiết là chén là cài bừa phân phương đất lên đây công nhân cho con người làm ra, kể cả tâm con người nữa, tâm con người cộng vào trong đó mới là đi thấy hoa này đẹp mà nhìn nhận nó mà đi trồng nó chăm nom nó. Do vậy cho nên đúng về mặt không gian ha, là cái hoa này không tự nó có mà nó là phải tương cùng cái này tôi qua cái kia, cái kia tôi qua với cái đó. Tôi quan cái đất thân cần giống mình sát mặt trời, nước nôi dao mò mát sang rồi tưởng xưởng trước phân bò phân cấu vân vân. Do vậy cho nên là thấy được chân lý vô thường thì người ta cũng có thể giữ thấy được cái chân lý vô ngã. Đó, mà thấy được chân lý vô ngã thì người ta thấy rằng là nó là nguyên nhân của sự đau khổ. Biết nếu không giác ngộ chân lý, không chấp nhận sự vô thường, không chấp nhận sự vô ngã thì tiếp nối đam mê chấp mắt rồi tiếp nối rồi mong chờ trong đời một cái sự bình yên cứng khư vĩnh cửu mà cái đó không bao giờ có, thế nên người ta khổ. Do vậy cho nên là thấy được chân lý vô thường, chân lý vô ngã rồi thì phải chấp nhận nó, chấp nhận nó. Cái không chấp nhận đó là giống như tôi nói nãy, học chân lý vô thường khổ vô ngã bất tịnh rồi là tự mình sợ nhau, nên là sợ la sát, sợ cọp con cọp, cái người đóng vai cọp mang cái lớp cọp thì sợ la sát. Rồi thì mỗi người là mỗi một cái hình ảnh khác nhau mà tự mình làm ra rồi tự mình sợ lấy, làm ra là phải chấp nhận. Cái điều quan trọng học vô thường khổ vô ngã bất tịnh mà sợ nó là các vị coi như không có thành công cái gì hết, phải chấp nhận thôi. Do cái chỗ đó cho nên là sinh lão bệnh tử là chân lý, sinh tụ di diệt là chân lý, thành tụ hoại không là chân lý. Phải nhìn nó bằng pháp nhĩ như thị, nếu nó có thể đến cứ thản nhiên mà chấp nhận thôi. Cho nên là những cái đám tàn gia bối rối khóc than nhào lăn lộn nó có được cái gì đâu. Nếu như con cháu bây giờ uống đó mà bình tĩnh thì sự việc nó cũng vậy, mà có khóc than nhào lăn nhào lộn hả, ở hết từ dữ hiểu tới sự nguy rồi sự việc nó cũng vậy. Cho nên người ta học chân lý rồi, ta hiểu cho nó sinh lão bệnh tử là chân lý thì cái bình tĩnh như vậy. Từ cái bình tĩnh đó nó mới đi tới cái chỗ là không bao giờ là cái bàn thờ mà mua đồ cho thượng quý để thờ, không cần. Bởi vì có ở ngồi được trên bàn thờ đâu. Đó là nó khỏe, từ cái khỏe này tới cái khỏe khác. Tôi cũng không sợ tía mà mình lạnh hay là nóng, mà như tía cũng không sợ má mình là bị đánh gì hết ha. Bởi vì thất bại trải về thất bại mình hiểu được tâm lý đó rồi mà. Chuyện vấn đề là chôn mình để cho mát thì không phải rồi, chôn mình để cho mát khỏi nóng ta, khỏi thiêu khỏi nóng ta, vậy thì lạnh chịu nổi không, làm như lòng đất lạnh lắm đó chứ bộ. Cho nên là khi mà quá khứ được về rồi là chấp nhận rồi, là cởi trên những đại sống sinh tử mà chơi giống như người lướt dán ở trên đại Tây Dương mình Thái Bình Dương vậy, nên là sống ào ào như người ta lướt đến từ châu. Không có vô thường ngày nay không có chúng ta, không có vô thường thì đứa con của chúng ta sinh ra có 3 tháng mà nó cứ trong 3 tháng hoài, có gì chịu nổi không? À, đó. Là không có vô thường á thì cô gái 17 tuổi cứ 17 tuổi hoài vậy là sao là nhân loại có thêm ra, là sao mà cái truyền thống nối dòng nối dõi gì đâu được ha? thành ra cái chân lý vô thường là chân lý. Mà thấy bằng cái thấy của mình và các vị sẽ thấy, các vị sẽ có một cái sức tự tại mà cái gì không có sợ. Vô ngã cũng vậy. Cho nên đọc cái bài này này kỹ nè, để ý nè, để mà lấy nó là làm cái tâm ma bắt về, tức là cái đối tượng để mình dùng cái thiện ma để tư duy, để quán chiếu, để phân tích, để đánh giá bằng cái nhận thức của mình. Thế nào vô thường là không sợ vô thường. Cái đoạn này khó lắm đó nè. Người dân tu phước không, đây là người không tu phước không, không biết được cái thực tướng của các pháp. Thực tướng là mới ra là cái định lo này là các người ý nè. Thực tướng của nó là không đấy. Thực tướng tức là vô tướng. Không là tại sao? Cái tướng này đây là cái bằng vật chất nha. Cái bình da này mình gọi là cái loại vật chất, cũng gọi là sắc. Sắc chẳng khác không à, vô số cái không mà làm ra cái sắc này. Trong đó có ánh mặt trời, có mùi xương, có nước, có nước, có gió, có hơi ấm, có phân, có cái thuốc, cái thưởng, có bàn tay con người và có cả cái ốc của con người nữa. Thế thì vô số cái ốc của con người không có hoa này, vậy mà không có cái ốc của con người thì không có hoa này. Ánh sáng mặt trời không có hoa này, mà không có ánh sáng mặt trời thì không có hoa này. Cái nước không có hoa này, mà không có nước thì không có hoa này. Vậy thì nhiều cái không nó duyên thành là cái có. Do vậy cho nên cái có này bây giờ là giả có. Cái có do nhân duyên nguyên giá quả mà thành, cho nên nó giả có. Cho nên hiện tượng là giả có, nhưng mà ta thấy là thực có. Nếu ta thấy nó là thực có thì bảy ngày sau nó tàn tạ, nó rơi rã thành cánh mộng, có thể bao khổ vì cái rơi rã tả của nó. Nó sẽ trở thành rác, chứ nó không còn là hoa nữa. Từ hoa trở thành rác. Trong khi nó bản thân nó là rác, rất mực, rơm mực, cây đồng thuận mực, tối mực, trở thành ra một yếu tố để ra thành ra cái hoa này. Rồi hoa này trong 7 ngày hoặc 12 ngày hát đại giờ ta tận qua đà lạt rồi 12 ngày rồi cũng thành rác thôi. Thế thì là từ cái nhiều cái yếu tố không có duyên sinh ra cái có, rồi cái có sẽ trở thành cái không có trở lại. Hoa trở thành rác, mà rác lại rồi trở thành cái thứ hoa khác. Do vậy cho nên là cái có này là giả có, vậy mà người ta thấy là thật có. Vì thấy nó thật có cho nên mong cầu cái vĩnh cửu tồn tại, không bao giờ có cái đó, do đó mà sinh ra đau khổ. Còn người ta chấp nhận cái chân lý vô thường của đó thì người ta không có đau khổ. Hoa người ta biết duy sức, đấy là sao nó thành ra. Mà rác người ta biết rằng ta vận dụng cái rác này để làm hăng trở lại, nó sẽ có hoa khác. Thành ra kêu vô thường là luôn luôn nó diễn biến vậy. Sanh để rồi diệt, diệt để lại sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô tận. Cho nên học cái chân lý vô thường thuộc kỹ bằng cái chính đắc của mình rồi, các vị sẽ không có sự sợ hãi. Lúc trình những cái đời sống sinh tử mà thản nhiên an lành, không có sợ sệt, giống như người lính gian giỏi vậy. Chỗ đó là chỗ khó học đó. Chứ còn nhiều người nói vô thường lắm mà không thấy vô thường, cho nên cứ đam mê những cái có, những cái giả có mà tưởng là thật có. Mà đam mê những cái giả có đó, nó là sự thật, nó là khổ chứ không phải là vui. Vậy mà khổ mà tưởng là không khổ, là tưởng là vui. Cho nên đam mê người tu là phải nhận thức cho được thực tâm của các pháp. Còn người không mà tu cái pháp không biết được cái thực tâm của các pháp, cho nên họ chỉ thấy sự sinh diệt vô thường, sự thọ mạng nó ngủ trong một khoảng thời gian nhất định. Người tu pháp không nhận thức được thực tâm các pháp, biết rõ nguyên quỷ của các pháp là chân thường, không gì phá hoại được. Thật ra là ta học cái giáo lý là thương. Trong những cái đám ma mà gọi là cái bài pháp ngữ mấy ông thầy dân cái bức tượng cái ren khó thương thủy thương dân cái ren, có nghĩa là nói với linh hồn và đời ông đang biết vô thường á, tức là thường đấy. Còn thường chết rồi á, coi vậy chứ không làm gì đâu, đừng có sợ. Giống như là cái vọng sống đó, nó lặn xuống gì như cái thể nước mênh mông của đại dương vậy thôi, rồi nó sẽ nổi lên đó. Và để nó đừng có sợ, vô thường thị thường hữu ma hòa thượng hữu ma, có nghĩa là hòa nghe hiểu chưa, tôi nói hiểu chưa, may là ông muốn chồng nó hiểu vậy không, ra ngoài đầu phát cũng chạy chạy đạp nhau mà chết giọng cái đó để nói cái đó. Cái câu đầu là vô thường thị thường, cái vô thường này là hiện tượng mà bản thể của nó là chân thường. Hòa thượng mất đây là hiện tượng, có sinh có diệt, cái bản thể là bất sinh bất diệt. Cũng như Đức Phật Thích Ca niết bàn ở Ca La Phu Thọ là hiện tượng duyên sanh của ứng thân, có sinh có diệt, còn pháp thân của Phật thì bất sinh bất diệt, vô biểu vô chung. Cho nên hội ma, hòa thượng hội ma, ngài hiểu chưa? Học cái này lại dữ lắm, không hề có sợ hãi. Còn ai sợ hãi đó tức là mình chưa có thâm nhập đó nha. Còn sợ chết đó là chưa có thâm nhập đấy, chưa có thâm nhập chánh pháp. Giống như mình nói ăn mà thực thật mình chưa có ăn thì là mình không có khỏe được do những thức ăn đó đâu. Mà có khỏe được là mình phải ăn, thật sự ăn những thức ăn đó. Thức bổ mà mình nói tên thức bổ không, mình không có bổ khỏe gì được đâu, mà thật sự mình phải uống cái thức bổ đó cơ. Thế mà có người cho rằng là không nên tu cái pháp công. Ở đây nữa ha, tu pháp công kiểu nào nó là rất cấm, do lý đạo Phật cấm. Thì vô niệm, thì vô sanh, nhật thật vô sanh, vô bất sanh. Quán thủ cơ quan, mộc nhân dấn cầu Phật thi công tạo giảng thành. Tôi cũng pháp thấp không mà để mà huấn luyện cho mình trở thành không có gì tinh trí mình hết, tạo cho mình một con người trở thành giống như là tượng gỗ, tượng đá, tượng đồng, tượng đất vậy. Tôi đó là pháp không, đó là pháp không sai lầm, không phải là chân lý của Đạo Phật. Cho nên đừng có tu pháp không kiểu đó. Anh có nói gì à, anh có cố gắng gì đi nữa anh cũng không làm được gì mà. Nó gọi là nói để mà nói, gọi nói để xoay khoan cái pháp cơ của mình chứ không bao giờ anh làm được. Đó là con người, là hữu tinh, là động vật thì phải còn thôi à, phải còn có cái gì trong đầu anh. Anh không nghĩ ác thì anh phải nghĩ thiện, anh không nghĩ thiện thì anh nghĩ vô phí, cũng vẫn còn có cái nghĩ, không bao giờ có cái không gì hết. Cho nên cái không đó là phải tắt. Mà ở đây á, ta dạy là phải tu pháp không. Họ có nghĩa rằng cái tâm lý vô thường ở trong cái tánh thường, cái tánh trơn thường nó lưu xuất ra vô thường. Những tác dụng tới là sự duyên khởi hình thành bởi vô thường, bởi vô lượng vô số pháp không. Sự biết nông cạn sai lầm là cái món duyên đạo thứ hai. Nên người ta phải tu cái pháp không, nhận thức được thực tế của các pháp, biết rõ nguyên quỹ của các pháp là chân thường, không gì phá hoại được.